giản. Đó là chưa tới Niết Bàn, chưa đến chỗ chân thức và diệu thức. Kinh: nếu nơi tính đã nhập được, lại ôm làm tự thể của mình. Giảng: trường hợp ở trên thì nghĩ rằng cái đó sinh ra vạn vật, nên đặt một danh ngôn là Minh Đế hay Thượng Đế, hoặc là Phạm Thiên. Còn trong trường hợp này lại cho rằng cái đó chính là tự thể của mình, mà không có cái gì khác ngoài thức ấm, nên nghĩ rằng cái tự thể đó nó sinh ra tất cả mọi loài, và mình chính là Phạm Thiên đây. Đó là lầm lẫn. Kinh: cho rằng tất cả chúng sanh trong 12 loài cùng tộc hư không đều tự trong thân mình phát sinh ra, tập quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè của bọn Ma Hê Thủ La, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biến trì, ấy gọi là bọn thứ hai. Lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo Niết Bàn, sanh ra giống đại mạn thiên, chấp cái ta cùng khắp viên mãn. Giảng: năng phi năng tức là gì? Hành giả lầm vì cái này không có thể có khả năng làm ra được cái kia, mà lại nghĩ rằng nó có thể làm được ra cái kia. Có nghĩa là thật ra mình không sanh ra muôn loài vì nó không năng, nhưng lại cho rằng nó có năng, tức là nó có khả năng làm được. Như nhóm ngoại đạo của Ma Hê Thủ La cho rằng mình chính là Thượng Đế sanh ra các loài khác, có nghĩa là mình không thể làm được điều đó, mà lại tự cho rằng mình có thể làm được sinh ra muôn loài, thì gọi là năng phi năng, rơi vào một giống đại mạn thiên, rất ngã mạn, chấp thấy chính mình ở cùng khắp viên mãn. Kinh: lại này thiện nam tử kia, xét cùng tính không các hành, đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, và cả thập phương hư không cũng đều do chỗ kia sanh ra rồi, tức nơi cái chỗ sanh ra tất cả đó, nhận là cái thể chân thường không sanh diệt. Như thế là ở trong sanh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sanh mà cũng mê tính sanh diệt, an trụ trong mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người đó sa vào cái chấp thường phi thường, thành bạn bè của những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên trì, ấy gọi là bọn thứ ba. Lập cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo Niết Bàn, sanh ra giống đạo viên. Giảng: mấy trường hợp trên thì nhận lầm cái đó là Minh Đế chính là mình, còn đây thì nhận rằng chỗ đó chính là chỗ sở quy của mình, và muôn vật đều về chỗ đó thức ấm, rồi cho rằng chân thường, nhận là cái thể chân thường không sinh diệt. Đại khái là như vậy, tức là hành giả vẫn quanh quẩn lầm lẫn trong thức ấm, thì hành giả sẽ sa vào cái chấp gọi là thường phi thường. Chính cái đó vẫn chưa phải là thường, nó vẫn phi thường, vì thức ấm chưa phải là chân thức, nhưng hành giả lại cho đó là thường, nên gọi là thường phi thường. Kinh: lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi chỗ hay biết, nhân sự hay biết cùng khớp, mà lập ra cái nhận thức rằng cỏ cây thập phương đều gọi là hữu tình cùng người không khác, rằng cỏ cây làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập phương, nơi cái hay biết cùng khớp không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tri vô tri, thành bạn bè của bọn trà ba tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên tri, ấy gọi là bọn thứ tư. Chấp cái tâm viên tri, hành cái quả sai lầm, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống đạo tri. Giảng trong trường hợp này, hành giả đi vào thức ấm, thấy thức ấm gần như giác tánh, tất cả đều hay biết, không có một mảnh thức ấm nào mà không có sự hay biết. Ngay cả hòn đá, cây cỏ và tất cả các loài hữu tình đều có tánh hay biết ấy. Nhưng cái tánh hay biết của cây cỏ, loài phi tình, thần thức khác với cái hay biết của chúng ta là hữu tình thần thức, là ở chỗ là thức giác của các loài vô tình, thần thức của nó còn rất thô sơ, chỉ có sự hay biết một chút xíu thôi, mà không có những sự suy và những vọng tình, vọng tưởng như chúng ta. Vì thức giác của chúng rất thô sơ, nên trong kinh mới gọi là phi tình thần thức. Ta cũng nên nhớ rằng cây cỏ cũng có những thức giác thô sơ của nó, như nó biết hướng ra phía mặt trời, hay kim khí nếu bị nung đỏ và nhúng vào nước nhiều lần, thì trong sách vật lý học nhận rằng cái kim khí đó cũng như bị mệt mỏi. Như vậy có nghĩa rằng nó cũng có xúc giác của chính nó. Nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa các loài phi tình thần thức và hữu tình thần thức ở chỗ đó. Nhưng nếu hành giả trong trường hợp trên, khi vào đến thức ấm thì như say như mê, thấy tất cả pháp giới lung linh kỳ diệu quá, tất cả đều là giác tính, cái gì cũng đều hay biết rất màu nhiệm, nên nhận lầm rằng tất cả pháp giới đều có sự hay biết ngang nhau, rồi khởi ma ý cho rằng người khi chết sẽ trở thành cây cỏ, rồi cây cỏ chết có thể trở lại thành người, mà không nghĩ rằng cây cỏ kia nó cũng có giác tính của nó. Có sự khác biệt là đó chỉ là một thức giác mới nở thô sơ. Cái thức giác ấy phải lần lần đi lên, như hòn đá là thấp nhất, lần lên đến cây cỏ, rồi đến các loài sinh vật thấp như các loài bò sát, rồi lần lần mới lên đến súc sanh, rồi người vân vân. Còn trong trường hợp này, hành giả kết luận rằng tất cả đều có giác tánh, nên có thể đầu thai lung tung, nên Phật dạy đó là rơi vào cái kiến chấp đảo tri. Hỏi: tôi có đọc một quyển sách nói rằng từ cây cỏ có thể biến thành động vật, vậy thì điều đó có thật hay không? Đáp: có chứ. Thí dụ như lá cây, nó có thể hóa thành những côn trùng rất thô sơ, như con đom đóm là do cỏ mà ra, gọi là thấp hóa. Cây cỏ đến một mức độ nào đó, với một điều kiện và thời tiết chín mùi, thì nó có thể trở thành một loài sinh vật thấp hóa. Hoặc trong các sách Việt Nam nói rằng con chuột đồng nên một lúc nào đó nó có thể hóa thành một con chim sẻ. Những trường hợp đó thì phần đông chúng ta không được nhìn thấy tận mắt, nhưng thiên hạ đồn như thế. Trong pháp giới, sự chuyển hóa của muôn loài theo từng bậc leo thang dần lên cao. Một thí dụ khác, nếu quý vị có dịp đi vào sở cá hoặc lên SeaWorld ở San Diego, có những loài rong biển đang trên đà chuyển hóa. Nó đang biến dạng, nửa như cây, nửa như cá. Nó vẫn đứng một chỗ vì nó là cây, nhưng nó lại rất linh động, ngọ quậy để bắt những con cá lạc vào làm thức ăn cho nó. Pháp giới chập chùng như vậy. Hỏi: tôi có nghe người ta nói con lươn chính là từ một loài rễ cây nào đó biến thành. Đáp, có thể lắm. Pháp giới này biến hóa một cách lạ lùng. Chúng ta vì không có thiên nhãn nên không nhìn thấy được sự biến hóa của nó. Trong tạo vật có sự tiệm tiến, đến một lúc nào đó thì nó trở thành đột biến. Thí dụ như nhà khoa học Darwin đưa ra một thuyết tranh đấu sinh tồn, thế nhưng có những nhà khoa học chỉ nói đến những thuyết đột biến thôi, hoặc có những vị chỉ nói đến những thuyết tiệm tiến thôi. Nhưng thật ra nó có những giai đoạn tiệm tiến trước, đến một lúc nào đó thì nó sẽ đến giai đoạn đột biến. Chẳng hạn như con tầm hóa bướm, hay con ve sầu từ con sâu mà ra, vân vân. Nhưng khoa học chỉ nhìn thấy bề mặt của pháp giới này thôi. Hỏi, nhưng nếu một vật mà hóa dần lên thành người thì chắc là lâu lắm nhỉ? Đáp, đúng vậy. Cuộc hành trình để trở thành một thân căn như con người rất dài xa, vì phải qua làm súc sanh, chó, mèo, vân vân, và sự biến hóa phải đi từ kiếp này sang kiếp khác, thường là vô lượng kiếp. Như những con thú vật cần nhất phải sống gần người, được tắm trong ba động tâm thức của người nhiều thì mới có thể thác sanh làm người được, cộng thêm những nghiệp duyên cũ. Cho nên trong giáo lý nhà Phật không thể khẳng định dứt khoát cái gì được, vì nhân quả trùng trùng nên pháp giới cũng trùng trùng biến hiện. Như các nhà khoa học lại không biết được điều đó, sau khi nghiên cứu vài chục năm lại cho rằng con người là sự tiến hóa của loài khỉ. Nếu nói dứt khoát như thế thì không nhầm lý. Nghiệp duyên tích lũy lâu đời mới chuyển hóa được. Đến khi nào có dịp tôi sẽ đọc một đoạn kinh cho quý vị nghe Phật dạy. Người như thế nào là vừa từ giống súc lên, thế nào là ở chư thiên xuống, thế nào là ngã quỷ ra, vân vân. Ví dụ như trong nhà ta có nuôi một con chó sống với ta được 14-20 năm, đến khi sắp chết nó đi ngửi chân từng người và nước mắt cứ tuôn rơi, thì con chó đó có nhiều phần kiếp sau sẽ được thọ sanh làm người. Vì sao? Vì nó đã tắm trong quang minh ba động của loài người lâu quá rồi, nên có được một chút trí huệ, không còn ngu như loài thú vật một cách thuần tí nữa. Trở lại trong đoạn kinh Lăng Nghiêm, hành giả khi đi vào thức ấm thấy tất cả mọi sự mọi vật đều là giác tính, tất cả đều bình đẳng, nên làm nghĩ rằng người chết cũng có thể trở thành cây cỏ gỗ đá. Điều này thường là sai, vì loài người có ba động tâm thức quá vi diệu rồi. Phải do một cơ duyên mù mịt u mê mạnh mẽ lắm mới có thể tụt xuống thành loài sâu bọ được. Còn tất cả nếu tu ngược dòng đi lên hoặc thuận dòng đi xuống theo chiều của nghiệp lực, đều phải theo luật tắc biến hóa của pháp giới bằng con đường vòng xoay tròn ốc mà không thể bất thình lình nhảy ngang được. Tỷ dụ như khi gần chết, một người phải khởi tâm tham ăn hay khởi tâm tham dục sân hận ghê gớm lắm thì mới có thể tạo được sức hút để phải bị đọa xuống, song vẫn có thể xảy ra. Kinh: Lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc đã được tùy thuận tính viên dung của các căn dùng thay lẫn nhau, lại nơi tính viên dung biến hóa phát sinh, cầu cái ánh sáng của hỏa đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái nhu lưu của phong đại, xét cái thành tựu của đại địa, rồi sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những tứ đại kia là bản nhân và lập nó làm tính thường trụ, thì người đó sa vào cái chấp sanh vô sanh, thành bạn bè của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu ra khỏi sống chết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên trì, ấy gọi là bọn thứ năm, chấp trước phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái nhân hư vọng để cầu mong cái quả giả dối, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống điên hóa. Giảng trường hợp này cũng dễ hiểu, nhưng tôi vẫn thường lấy làm lạ rằng các ngài tu hành đến mức độ này làm sao có thể lầm lộn được nhỉ? Các ngài đã vượt qua sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm để vào thức ấm vi diệu này, tức là đã vượt qua địa thủy hỏa phong sáu căn đã lỏng lặng rồi, mà không hiểu sao lại còn phát những ma ý như thế. Nghĩ rằng hỏa này, thủy này, địa này và phong này là chân thường được, rồi lại quay ra thờ những thứ ấy, cho rằng đó là căn nguyên phát sinh ra vũ trụ. Đủ biết rằng tâm chúng ta thật muôn hình vạn trạng, trùng trùng điệp điệp, không thể dứt được. Nên trong tâm sanh ra nối tiếp các đại địa thủy hỏa phong, rồi quay lại thờ những thứ ấy, ấy là đi ngược lại đạo niết bàn, sanh ra giống điên hóa. Ở đây chúng ta chỉ nương theo lời kinh thôi, và tính giải chút ít, chứ không thể giảng rõ được. Chỉ trừ khi thân chứng, tâm chứng mới hiểu rõ ý Phật muốn nói mà thôi. Kinh: Lại thiện nam tử kia sát cùng tính không của các hành đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong viên minh, bác bỏ tiêu diệt các sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp quy vô quy, thành bạn bè của bọn chấp không trong vô tưởng thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên trì, ấy gọi là bọn thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập ra cái quả không vọng, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống đoạn diệt. Giảng: Hành giả khi tu hành vào đến thức ấm rồi, vì chưa viên mãn tính bồ đề, lúc đó lại móng nghĩ rằng thức ấm này đã rỗng không, đưa đến chỗ tất cả đều cho là đoạn diệt, thì lúc đó lại sa vào cái chấp quy vô quy, tức là thức ấm ấy chưa đến chỗ sở quy, mà lại cho rằng đã đến chỗ quy rồi, lại chấp nó chỉ là hư vô thôi, nên rơi vào loại ngoại đạo chấp đoạn diệt. Kinh: Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính viên thường, cũng có cái thân cho thường trụ, như tính ấy mãi không suy mất, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tham phi tham, thành bạn bè của bọn A Tư Đà, cầu được trường sanh, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh biên trì, ấy gọi là bọn thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, đi đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống vọng duyên. Giảng: Trường hợp này là hành giả lạc vào con đường tu tiên. Đọc đoạn kinh này chúng ta có thể hiểu được hai đoạn kinh trước một cách rõ hơn, là vì khi hành giả đã vào được thức ấm rồi, nhưng có lẽ những tập khí cũ hốt nhiên trở lại, đâm nối tiếc cái say đắm ngũ dục, nối tiếc cái trần gian nửa sanh nửa diệt kỳ diệu ảo này. Chúng ta chưa đi đến mức độ tâm thức đó nên không hiểu, cảm thấy như buồn cười và vô lý. Nhưng vì đến mức độ này vẫn còn trong vòng hoạt động của ma vương, nhưng rất vi tế, chỉ hiện lên bằng những ma ý mà thôi, nên lúc này hành giả nảy lên nhiều móng ý một cách lạ lùng, tâm bị nén ép lâu ngày nên bị bung lên. kinh bảo rằng đó là vì do công dụng giao sen, tức là hành giả quán chiếu để tiêu dung tất cả đi vào không, nên có thể tâm thức bị phản ứng như thế. Như cây súng sau khi nhả đạn bị giật trở lại một chút thì tâm thức cũng vậy. Nếu biết thì không sao, nhưng nếu không cảnh giác thì làm mất tính Bồ Đề của Phật, rơi vào hàng ngoại đạo. Khi hành giả tiêu dung từ cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm vào đến thức ấm, nhưng vì chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt, tức là chưa viên mãn đến tột cùng của thức ấm đó, thì lúc đó tự nhiên phản ứng ngược. Lúc đó lại nghĩ rằng cái xác thân này muốn khởi tâm cũng có mạng căn, không muốn bỏ nữa, không muốn nó suy tàn mất, rồi quyết định như thế là đúng, thì hành giả sa vào cái chấp tham phi tham, thành bạn bè của bọn A Tư Đà, cầu mong được trường sanh. Do đó nên sanh ra giống vọng duyên. Duyên là kéo dài, vọng là điên đảo không đúng. Kéo dài cái vọng tưởng về chính cái thân mình. Chỗ này có lẽ hành giả vì công dụng giao sen quá đổi nên bị lật ngược lại. Đáng lẽ phải nhớ lời Phật dạy, phải cầu cái thân không thân, nhưng vì chưa vượt được tập khí cũ, thấy chỗ cũ đã mất, chỗ mới chưa có, nên đâm nuối tiếc những gì đã mất, nảy sanh ra những tà kiến như thế. Vì vậy xoay củng cố thân mình, kéo dài thọ mạng đến vài ngàn năm, nên bị mắc vào cái bệnh tham phi tham, tức là tham cái không đáng tham. Kinh: Lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt, xét chỗ các mạng thông lẫn với nhau, lại muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết. Khi ấy bèn ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân bảo và những gây đẹp, bung lung tâm mình và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp chân vô chân, thành bạn bè của bọn Ca Chi Ca La, mê muội Bồ Đề của Phật, bỏ mất chánh biên tri. Ấy gọi là bọn thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả xí trần, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sanh ra giống thiên ma. Giảng: Đọc tới đoạn kinh này mới biết cái tâm chúng sanh nó chập chờn biến ảo không lường, rất thích đi ngang đi dọc. Vì sao thế? Vì các ngài dụng công lâu quá, ngồi trong rừng tu 30 năm, vào đến thức ấm rồi thì có thể bị lật ngược trở lại, sanh ra loài thiên ma ngoại đạo. Trong trường hợp này, hành giả khi đi vào đến thức ấm, thấy các mạng căn thông lẫn với nhau, nên lúc đó lại khởi ma ý, muốn giữ lại tất cả, sợ nó tiêu hết. Lúc ấy tự mình ngồi trên cung hoa sen, hóa hiện ra nhiều thứ trân bảo và các gái đẹp, bung lung tâm mình rồi, quyết định như thế là đúng, nên sa vào cái chấp chân vô chân, sanh ra giống thiên ma. Nếu suy nghĩ kỹ trong trường hợp này thì thấy đúng thật. Lúc đó hành giả khi đã vào đến thức ấm, thấy tâm mình hết sức nhiệm màu, nhiều khi lại còn thích hóa hiện, nên lại nuối tiếc cái trân bảo ấy, nên hóa hiện thêm ra, khiến lạc mất tính Bồ Đề, bỏ mất chánh biên tri. Hỏi: Trong kinh Phật thường nhắc đến thiên ma ba tuần, không biết có phải là loài ma này không? Đáp: Ma vương tên là Ba Tuần, có thể đó là một vị Bồ Tát khá cao. Ngài thị hiện là ma vương để độ cho những hành giả tu đến mức độ này mà vẫn còn lạc nẻo. Cũng có thể là một vị ma vương thật, tu cao có khá thần lực nhưng lạc nẻo, nên pháp giới chập chùng khó nhận. Nói cho cùng, ma vương là biểu hiện cho pháp giới, cho tâm thức đa đoan. Muốn làm một cuộc hành trình đi xuống, đi ngang, dọc vào vọng. Còn Phật là chiều hướng của pháp giới đi trở về chơn. Vọng và chơn không thể lìa nhau được. Khi đến chỗ tột cùng thì không còn vọng hay chơn nữa, mà chỉ là như như tịch tỉnh. Mà ma vương vẫn nằm trong phạm vi kiềm tỏa của Phật. Trở lại đoạn kinh trên, lúc đó hành giả sẽ sa vào cái chấp chơn vô chơn, vì cái đó không phải là chơn mà lại chấp là chơn. Nên Phật lại khởi tâm từ bi cảnh giác rằng đó chưa phải là chơn thường đâu, mà còn phải lặn sâu và thức ấm hơn nữa. Có thể chúng ta bây giờ khi đọc đoạn kinh này khởi nghĩ rằng hành giả này đã đi vào đến thức ấm vi diệu thế, vượt được bốn màn sương mù kia, sao lại hồ đồ khởi lên những tâm ý kỳ quặc như vậy? Nhưng sợ rằng nếu chính chúng ta tu hành đến mức ấy, có thần thông hóa hiện như thế, chưa chắc gì chúng ta đã cầm nắm được tâm ý theo chánh tri kiến một cách vững vàng. Có khi cũng khởi lên tâm niệm tiếc nuối và muốn ngồi lì mãi trong đó, hóa hiện mọi thứ để chơi đã. Đó là trường hợp của các thiên ma, và ngay cả ma vương ba tuần cũng vậy. Vì lúc đó có thần thông biến hóa nhiều quá, có thể hóa hiện cả một cảnh thế gian, hoặc hiện lên trăm ngàn thiên nữ để nghe họ múa hát và du hí đã, sao sẽ hậu xét. Vì vậy mới mất tính bồ đề nên bị lạc vào ngoại đạo thiên ma. Kinh: Lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn cho tinh diệu của tịch diệt, nơi thức thể viên minh cõi gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tinh chỗ thô, quyết đoán chỗ chơn chỗ nguội, nơi nhân quả đền đáp, chỉ cầu cảm ứng trái với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tạp đế, chứng diệt đế, tu đạo đế. Ở nơi diệt đế đã yên rồi, lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào hành định tính thanh văn, thành bạn bè của hạng vô văn tăng, bị tăng thượng mạng mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh viên trì, ấy gọi là bọn thứ chín. Viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch, trái xa tính viên thông, đi ngược đảo niết bàn, sanh ra giống triền không. Giảng triền không tức là hành giả chỉ ưa thích triền miên trong an lạc thanh tịnh đó của không tâm muội, mà không khởi bi tâm trở ra để độ sanh. Trường hợp này khác với thiên ma. Vì thiên ma thì dùng sức tâm mình hóa hiện tất cả các thú vui ngũ dục để tự hưởng. Còn những vị này khi vào được đến thức ấm rồi thì phân biệt rõ chỗ này là chỗ tinh, chỗ kia là chỗ thô, quyết đoán được chỗ chân chỗ nguội. Nơi nhân quả chỉ cầu cảm ứng thôi, nghĩa là cầu tiêu diệt những phiền não và vào được cái an lạc. Thấy rằng khổ đế hết, đoạn được tạp đế, chứng được diệt đế và tu đạo đế, tức là trong lòng vẫn âm thầm chấp có khổ đế diệt, có pháp đế tu, có một cái gì để chứng, nên cho rằng con đường mình làm đã hoàn mãn, nên ngồi trong đó hưởng niềm trầm không thú tịch.